哦，
嗯，嗯，有的孩子跟嗯，有些那个精神啊，没感觉，他跟我一块去，他我们从他一块到几个站那边。
À, coi như là thầy nhập vào cái định bất động tâm thì coi như là nó cũng không ăn không uống nhưng mà nó không sâu, coi như là con có thể thầy nhập vào cái bất động tâm của thầy thầy ngồi thì con có thể đi lại gần thầy được, nhưng mà thầy nhập tứ thiền á thì nó có một cái dạng từ trường của nó, từ trường của định tứ thiền, con đứng ngoài coi như cái lực tiếng con đứng ngoài chứ con không có là gần khác, cho nên nó không ăn không uống là do xuất hiện định của nó, còn nhập cái bất động tâm nó cũng bất động, nó cũng bất động, nó không đoán cái khác nữa, nó không buồn ngủ, ngồi yên lặng như người bình thường như thế này bất động. À, ngồi thế này mà nó không bị nó luôn luôn ở trong cái đó, nó bất động này, cái thân nó bất động. Còn mấy con bị nó còn động, cho nên nó còn đói, còn khát, còn hẹn bất động. Đây là cái tình định của nó mà tình bất động đó là cứ niệm xứ. Nó ở trên cái chánh niệm của nó thôi, chứ chưa phải định đâu. Còn vô cái định mà của sơ thiền, dĩ thiền, tam thiền, tứ thiền khác rồi, nó có cái dừng định như cái lòng nó nhốt hẹ trong cái lòng cái từ trường nó phóng ra, cái từ trường định nó phóng ra. Nếu con không có là lòng thầy, ví dụ như thầy ngồi đây, nó không ở cửa, nó không vô. Vô
thầy vẫn gì thầy chưa
có mà. À, như là khi mà nhập cái định mà ở trong cái định mà của tứ thánh định thì coi như là hoàn toàn là thầy ở trong cái trạng thái định, không có gì. Còn tâm bất động mấy con hoài làm gì thầy biết không? Mà thầy cũng bị duyên cái thằng mấy con làm sai làm đúng gì thầy cũng biết hết, không có bị cái thân cái thân, không thấy cái sai cái đúng của mấy con làm gì biết. Như bây giờ thầy ngồi thầy bất động tâm, mấy con làm gì biết hết, mấy con ngồi đây biết gì thầy biết. Nhưng mà thầy không tham gì vấn đề của nó, nó chỉ có ở bất động thôi. Vậy mà suốt mãi ngày đêm không uống, nó ở chỗ bất động mà nó còn động, nó còn đói khát, còn uống thì nó đâu đã nói bất động. Nó ở trên tứ niệm xứ nó mãi ngày đêm, tứ niệm xứ trạng thái của tứ niệm xứ là chánh niệm của độc, ghê lắm. Ở vậy thầy dẫn dắt cho mấy con đi vào tứ niệm xứ, cho nên bây giờ tâm mấy con bám vô hơi thở, mà hơi thở mấy con vừa biết hơi thở mà cảm nhận còn thân đó là tứ niệm xứ đúng. Lần lượt mấy con tin tứ niệm xứ mấy con đi vào, tức là vào của thân bất động tứ niệm xứ, chứ còn vào con đường khác là tập. Cho nên bây giờ hướng dẫn cho mấy con chỗ thân bất động là vào tứ niệm xứ hết, mấy con đi vào. Thầy
là thầy người không có người có đang ổn
làm gì đau ổn được với thầy ra
còn không có phiền hả.
Bởi vì nói chung cái ảnh hưởng cái thân của mình nó dễ ảnh hưởng cái thân, phiền não giận hờn là nó làm cho cái thân dễ bị đau, còn cái tâm phiền não giận hờn thân nó cũng đau, mà bắt đầu bây giờ nó có cái lực dục ý thức rồi, cho nên cái thân nó có bệnh đau vậy thì nó làm. Không biết khi mà người lớn tuổi như thầy ảnh hưởng thời tiết nó cũng như những người già khác, nó không phải là thầy không bằng do đặc sinh khác đâu, không phải đâu, nó cũng y như những người già. Thời tiết nó thay đổi thì nó cũng nhức cái đầu gối, nó cũng nhức cái chân, hoặc nhức cái tay, nó cũng y như mọi người. Thì nó thọ là vô thường, cái đầu gối này đi, ở đây cái chỗ mình đau. Nó nói vậy thôi, rồi nó quải gối nó đi. Nó không có đau, thì tức là nó quải gối nó đi. Cho nên đối với thầy, đau bệnh có đi hết. Đi
hết. Thì như vậy mà cái cửa nó đã không ngủ là cái bất động tâm này
được. À sao con cái
đến khi định tưởng họ vẫn không ăn không ngủ cái vẻ không được tâm thì
à họ không ăn không ngủ họ lọt vào cái không tưởng, cái không tưởng nó có những cái nguy hiểm đó. Một là cái chú bé đó có thể chết luôn ở trong không tưởng, tức là nó không có cái đường xuất nhập. Hồi vô thì nó đi vào cái chỗ ý thức không có hoạt động, nó chỉ ngồi nhíp, thấy không? Thấy bây giờ nó vô trong đó rồi, nó đến cái mức độ nào đó nó xuất ra, mà chú này không xuất ra còn ở trong không, thì bắt đầu nó quá cái thời gian của nó rồi, thì chú kẹt trong đó chú ra không được. chứ không có đường ra. Còn cái định của Phật dạy mình có cái sức nhập đàng hoàng, muốn vô cái chỗ nào là ý thức nó dẫn vô, ý làm chủ, ý tạo tác mà không, nó khác. Còn cái kia vô mình đâu có, mình vô là mình chỉ ức chế ý thức mình vô, cho nên nó vô cái không, nó không niệm, nhưng mà nó lọt vào cái không tưởng. Cho nên cái không tưởng nó có cái thời gian nhất định của nó, trong mấy ngày, trong một tuần lễ hay trong một tháng, thì cái thời gian đó nó xuất tự, nó xuất nó ra. Mà mình không ra, mình muốn ở trong đó thì bắt đầu không xuất ra, không xuất ra được. Mà không xuất ra được á thì cái thân nó sẽ bị chết, bởi vì nó đâu có cái lực mà xuất ra, cho nên nó chết. Nó chết rồi á thì cái thân của nó bị nó ở trong định, nó không thối, nó không thối, nhưng mà nó chết rồi thì làm được nó khô, nó thành cái bộ xương khô, còn hiểu không? Còn cái người nhập định nó không khô, bởi vì định nó thiền vị di từ khó thử sinh nhãn, nó nhập định nó tự hấp thụ, cho nên cái thân của nó sống nó không có mất một chút da, nó khô, còn cái kia nó khô, nó khác. Cho nên cái ngày vũ thất môn như có thường là nhập vào không định mà bỏ đi. Cho nên cái bộ xương của các ngài để lại từ lâu, thầy có đến thầy thấy đúng là cái người này tu theo thiền tâm, cho nên không biết đường tha, vô cái không định không tưởng được rồi, quá cái thời gian mà không chỉ muốn đi tới thêm nữa, cho nên nó dính vô rồi đi không được, mà bỏ lại cái gì không để lại cái gì được. Mà bên Trung Quốc có nhiều vị sư thiền tâm đã để lại, ngày từ hàng ngày gì nữa còn để lại không, lục tổ Huệ Năng khủng lọt ở trong thiền để lại không ở bên ngoài. Nó rõ ràng, mà cái này nó rõ. Còn thiền của Phật giáo mình có đủ cái sức, mình sức nhập này. Cho nên thiền Ấn Độ nó chê thiền Phật giáo là thiền có sức có nhập, chê thiền này không sức không nhập, vô rồi đi luôn. Còn thiền này là có sức có nhập còn dở. Thiền Ấn Độ nó chê thiền Phật giáo là dở, thiền có sức có nhập. Cái sức nhập là phải do cái ý thức làm chủ, mình mới sức vô, mình mới nhập vô cái định nào. Ví dụ muốn vô cái sơ thiền thì nó vô sơ thiền, nhị thiền nó vô nhị thiền, tam thiền vô tam thiền, thì vô tam thiền là phải xuất ra xuất vô. Cho nên Đức Phật không thấy nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập sơ thiền rồi ra sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền, ra khỏi nhị thiền rồi mới nhập vào tam thiền, ra khỏi tam thiền mới nhập vào tứ thiền. Ba lần như vậy rồi mới nhập vào tứ thiền, mới bỏ sắc thân, nhập vào Niết Bàn. Có phải đúng trong cái kinh Niết Bàn Đức Phật đã dạy rồi? Có con đọc kỹ lại có khó không? Cho nên mấy ông tổ này còn cao hơn Phật. Thiền có sức có nhập thì Phật còn thấp, thua tụi tôi đi một lèo vô vậy sẽ hết. Khỏi có sức nhập gì hết. Phật hơn, Phật thấp hơn tổ, bị vì tổ nó cao. Nó không có quy định chút nào hết. Con muốn bao lâu nhập cũng được. Bởi vì bây giờ con nghe nhập vô sơ thiền rồi ra xuất ra sơ thiền. Vậy ra sơ thiền ở đâu? Từ cái chỗ nào mà mình nhập vô sơ thiền được? Cái trạng thái nào mình nhập vô sơ thiền? Thế bây giờ như mấy con bây giờ bỏ nhập cái sơ thiền dùm đi, nhập được không? Cái tâm phàm phu của mấy con là cái trạng thái đang ở trong cái tâm phàm phu của mấy con không. Cho nên cái tứ niệm xứ là cái chánh niệm của Phật, nó mới tới cái chánh định, bát chánh đạo nó xác định rất rõ ràng. Chánh niệm là cái chánh định không? Vậy thì cái trạng thái tứ niệm xứ là cái trạng thái tâm bất động. Cho nên khi mà con nhập vào cái sơ thiền thì con ở từ cái chỗ trạng thái tứ niệm xứ bất động tâm, con mới nhập được cái sơ thiền. Và khi con xuất cái sơ thiền á, con phải đi ra cái trạng thái bất động tâm, chứ con xuất cái sơ thiền con ở lần trình về con mới vô vị thiền sao? Đâu có cái chuyện kỳ cục vậy. Chứ không phải con ở trong cái sơ thiền rồi còn từ cái chỗ đó con đi qua cái vị thiền thì làm sao gọi là xuất ra khỏi cái sơ thiền, khỏi cái sơ thiền. Cho nên con nghe rất rõ là Đức Phật nhập sơ thiền, xuất ra khỏi sơ thiền rồi mới nhập vào nhị thiền, À, đúng không? Vậy thì khi mà vào cái sơ thiền rồi thì Đức Phật ra cái sơ thiền thì Đức Phật ở chỗ nào? Cái tâm nó ở chỗ nào? Rồi mới vô cái nhị thiền. Mình phải đặt hẳn, chứ bây giờ mình cứ đặt xuyên vậy mình không biết Đức Phật ở cái mảnh đất nào mà để mà vô cái nhị thiền, vô cái tam thiền. Xuất ra thì phải ở đâu? Rồi ở đâu chỗ đó mới vô cái chỗ khác. Còn nếu mà không xuất ra thì coi như là Đức Phật ở trong cái sơ thiền, từ nhập qua cái nhị thiền thì làm gì gọi là xuất ra cái sơ thiền. Phải đúng không mấy con thấy không? Cho nên khi từ khi mà nhập vô sơ thiền, Đức Phật đã đạt được cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự trên tứ niệm xứ rồi, trên cái chánh niệm rồi. Từ cái chánh niệm đó, cho nên thầy nói bảy ngày đêm thì chúng ta có được định như ý thức, định như ý mình muốn. Cho nên cái định như ý thức đó thì bây giờ ở trên mảnh đất của tứ niệm xứ này đó, tâm bất động này mới tác ý thì nó sẽ vào cái sơ thiền. Mà khi vào cái sơ thiền rồi ấy, thì bắt đầu mình muốn xuất cái sơ thiền ra thì cũng dùng cái định như ý thức. Khi vô cái sơ thiền rồi thì cái ý thức của mình hoàn toàn nó đâu có còn làm việc được gì đâu. Cũng như vô nhị thiền nhị tầm tứ rồi, toàn bộ ý thức sáu thức của chúng ta hoàn toàn tê liệt luôn, hoạt động hết rồi. Vậy mà nó còn ra vô được, ra vô được là nó ra vô bằng cái định ý thức của nó, định ý muốn. Cho nên vì vậy nó ra vô bằng cái lĩnh của định ý thức, cho nên nó bảo sức ra khỏi sơ thiền thì nó sẽ ở trên cái tâm bất động của tứ niệm xứ. Nó từ cái bất động đó nó bởi bỏ vô nhị thiền thì thân tâm nó sẽ vô nhị thiền, chứ không phải mình muốn vô nhị thiền làm diệt tầm tứ để vô nhị thiền. Không, nó ra lĩnh thì nhị tầm tứ nó sẽ diệt nhập vào nhị thiền. Mà bây giờ nó ra khỏi nhị thiền thì nó ở trên cái mảnh đất tứ niệm xứ, nó mới ra lệnh giết tất cả các loại tưởng nhặt vào tam thiền. Mà nó ra khỏi tam thiền rồi ấy, thì nó ở lại trên mảnh đất tứ niệm xứ thì thì nó ở tâm ở đó, nó mới ra lệnh, nó mới nhặt vào tứ thiền tịnh chỉ hơi thở. Nó ngưng hơi thở, nó nhặt vào tứ thiền. Mỗi thiền nó đều có cái dĩ lạc kinh an của cái chi thiền ở đó. Thiền nào nó cũng có hiểu là một cái trạng thái an ổn. Từ cái sơ thiền cái an ổn nó ít hơn cái nhị thiền, nhị thiền nó an ổn nhiều hơn, nó không bằng cái tam thiền, tam thiền nó không bằng cái tứ thiền. Còn các cái định tưởng từ không vô vi xứ tưởng cho đến khi tưởng khi vi tưởng đều là thiền của ngoại đại, do ức chế mình đi vào các cái loại tưởng. Không phải đạo Phật không nhập được các cái tưởng này. Khi mà chúng ta có định ý thức rồi thì muốn nhập cái định nào chúng ta cũng nhập được, nhập vào trong những cái định tưởng cũng dễ được. Bởi vì cái ý thức của chúng ta nó diệt tất cả những cái điều kiện cần thiết để nó vào cái định đó thì nó sẽ vào được như thường. Cho nên nhập không vô xứ tưởng, thức vô xứ, rồi phi tưởng khi đi tưởng xứ, rồi diệt họ tưởng định cái điều vậy. Khi mà nhập tứ thiền thì nhập vào các cái lại thiền định của ngoại đạo một cách rất dễ dàng. Cũng như mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật, khi Đức Phật tu theo ngoại đạo nhập không vô đi xứ, vị ngoại đạo đó ngại Đức dạy rất dễ dàng. Có một vị khác dạy nhập vô phi phi tưởng xứ, Đức Phật cũng nhập được như thường dễ dàng. Nhưng xét lại cái tâm không khi mình dụng Phật, cho nên Đức Phật bỏ bằng cái pháp ngoại đạo. Nhập thì khó nhỉ, nhưng mà các lệnh này nó không có gì khó cho tâm. Cho nên từ đó Đức Phật truy tìm ra cái phương pháp ngon ác gì khác thân tượng thân tượng. Từ đó mới diệt hết ly dục của pháp mà thành tựu được cái sơ thiền. Và từ đó mới là thành tựu được cái sơ thiền, tức là thành tựu được tứ niệm xứ mà chúng ta bây giờ có pháp tứ niệm xứ. Từ cái chỗ pháp mà ngăn ác gì khác đó là cái chính này. Khi mà ngăn ác gì khác hết được rồi thì cái thân tự nó bất đặt. Thì nó đồng như bây giờ mà thầy giảng con tác ý là ngăn ác gì khác, các cái gì khác nó cũng phải ý là ngăn gì ngăn diệt. Khi mà ngăn diệt hết các pháp ác, nó không còn niệm tử, nó không niệm thì nó ở trên tứ niệm xứ rồi, không bất động. Nó ở trên chánh niệm của nó là tứ niệm xứ rồi. Thì ở trên tứ niệm xứ thì nó ở trên được trên tứ niệm xứ, nó không còn niệm nữa thì nó có đủ tứ thành công, thì có định ý thức. Thì lúc bây giờ nó không đi nhập các niệm thứ bốn niệm tử của Phật, thì đó là nó đang bước qua cái lớp thứ 8 của đạo Phật chánh định. Chỉ có chánh định là tứ thiền thôi, chứ còn thiền của của các tổ thiền tâm độ rồi đó thì coi như không phải chính ta này cũng là đạo, không phải của Phật giáo. Phật giáo có bốn cái thiền, từ sơ thiền đến nhị thiền. Cho nên vì vậy mà các tổ mới cho mình thiền có sức có nhập như là bốn thiền, còn thấp của mình thiền của các tổ mới là cao. Chỉ cho nên nó xem nó coi như pháp của Phật còn thấp, thiền sức nặng làm gì hay bằng thiền có sức có nhập vô thì ở trong đó luôn phải ra. À, mấy con bây giờ mấy con tu tập thì cứ theo mình là người đệ tử của Phật thì cứ theo pháp của Phật, còn mấy con muốn làm khổ thì theo khổ mình tu sao mình làm khổ cái gì đâu. Từ tổ huệ năng rồi sau này mấy con khổ gì tổ gì tổ gì tự đặt ra. Nói ví dụ như thầy Chân Thành sau này mình nếu tu thì khổ, thì khổ Chân Thành chứ đâu ai làm thầy Chân Thành, có phải không mấy con? Để mình tu thiền tổ thì phải tổ thôi, khổ tu. Cũng như mấy con thấy nè, huệ năng dạy, một tổ huệ năng dạy các vị tu thiền thì các vị tổ khác cũng đều tổ như tổ Hoàng Bá. Mấy con thấy xưng tổ không à. Còn mấy con mà tu theo thiền Nam Độ thì sau này mấy con không xưng tổ không. Không thể nào xưng cái khác được cái tổ. Còn như vậy bây giờ thầy có xưng tổ nữa đâu, thầy xưng thầy. Thầy nghe nó gần gũi, một người hướng dẫn, một người đi trước hướng dẫn cho các con như vậy là gì thầy thôi đủ không khổ ai hết. Khổ kỳ này chắc là thượng thầy ở trên cái ghế này để thờ chứ có làm gì chỉ cho nên thầy muốn làm khổ, thầy chỉ muốn làm thầy cho mấy con.